trong lòng người mẹ. Tôi đã bỏ cái khăn tang bằng vải màn ở trên đầu đi rồi, không phải đoạn tang thầy mà vì tôi mới có mũ trắng quấn băng đen. Gần dỗ đầu thầy tôi, mẹ tôi ở Thanh Hóa vẫn chưa về. Trong đó nghe đâu mẹ tôi đi bán bóng đèn vào những phiên chợ chính, cả vàng hương nữa. Tôi nói nghe đâu vì tôi thấy người ta bắn tin rằng mẹ tôi sinh nhai bằng cách đó. Và một hôm kia cô tôi gọi tôi đến bên tươi cười hỏi: "Hồng, mày có muốn vào Thanh Hóa thăm mợ mày không?" Tưởng đến những vẻ mặt hiền từ lặng lẽ của mẹ tôi và nghĩ đến sự thiếu thốn một tình thương yêu ủ ấp từng phen làm tôi rớt nước mắt, tôi toan trả lời có. Nhưng khi nhận ra những ý nghĩa mỉa mai cay độc trong giọng nói và trên nét mặt tươi cười của cô tôi cúi đầu yên lặng không đáp. Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những sự hoài nghi, khinh miệt và ruồng rẫy một người đàn bà quá chồng vì túng bấn và nợ nần nhiều quá, không thể ở tỉnh nhà nuôi con, đành phải bỏ chúng nó lại cho bà nội và cô nó rồi đi tha phương cầu thực. Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những dắp tâm khốn nạn tanh bẩn ấy xâm phạm đến. Mặc dầu non một năm dòng, mẹ tôi không gửi cho tôi một lá thư, nhắn người thăm tôi lấy một lời, và cho tôi lấy một hào để làm quà. Tôi cũng tươi cười đáp lại cô tôi: "Không, cháu không muốn vào, cuối năm thế nào mợ cháu chẳng về?" Cô tôi hỏi luôn, giọng nói nghẹn ngào, dịu dàng của một cái lưỡi mềm dẻo: "Sao lại không vào, mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu." Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi chằm chằm đưa nhìn tôi để khiêu khích lòng ham muốn của tôi. Tôi yên lặng không đáp, cúi đầu trông đất, lòng tôi càng thắt lại, khóe mắt tôi đã cay cay. Cô tôi liền vỗ vai tôi, cười mà nói rằng: "Mày dại quá, cứ vào đi, tao cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ." Nước mắt tôi đã ròng ròng rớt xuống hai bên mép, rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ. Hai tiếng "em bé" mà cô tôi ngọt ngào ngân dài ra cho thật ngọt ngào, rõ ràng quả nhiên đã xoắn chặt lấy tâm can tôi như ý cô tôi muốn. Nhưng không phải vì thấy mẹ tôi chưa đoạn tang thầy tôi mà đã chừa đẻ với người khác mà tôi có những cảm giác đau đớn ấy. Chỉ vì tôi thương mẹ tôi và căm tức sao mẹ tôi lại vì sợ hãi những thành kiến cổ hủ mà xa lìa anh em tôi để sinh nở một cách giấu giếm, trốn tránh như một kẻ giết người lúng túng với con dao đẫm máu của nó. Tôi cười dài trong tiếng khóc, hỏi cô tôi: "Sao cô biết mợ con có con?" Cô tôi vẫn bằng một giọng vui cười kể cho tôi nghe rằng một người họ nội xa vào trong ấy cân gạo, một hôm đi qua chợ thấy mẹ tôi ngồi cho con bú ở bên một sổ bóng đèn. Mợ tôi ăn vận rách dưới, mặt mày xanh xao, người nọ ngạc nhiên và thương tình toan gọi thì mẹ tôi đã quay mặt đi lấy nón che. Cô tôi nói đoạn, cổ họng tôi nghẹn ứ, khóc không ra tiếng. Tôi uất giận tím mặt lại. Giá những cổ tục đã đầy đọa mẹ tôi ấy là một vật có thể như hòn đá, cục thủy tinh hay đầu màu gỗ, tôi quyết định vồ ngay lấy, nhét vào miệng, nghiến cho kỳ vụn như cám mới thôi. Cô tôi bỗng đổi giọng, vỗ vai bảo tôi: "Vậy mày hỏi cô Thông, tên người họ nội xa trên kia, chỗ ở của mợ mày, rồi đánh giấy vào cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về, trước sau cũng xấu một lần, chả nhẽ sợ nhuốc mà bỏ mãi cái tỉnh này sao?" Tỏ sự ngậm ngùi thương xót thầy tôi, cô tôi chập chừng nói tiếp: "Mới lại rằm tháng 8 này là dỗ đầu cậu mày, nếu mợ mày không về sẽ làm tủi vong linh cậu mày, mà mày thế nào cũng bị họ hàng nhiếc móc vì mợ mày hư hỏng. Nhưng đến ngày dỗ đầu, tôi không viết thư gọi, mẹ tôi cũng về. Mẹ tôi về một mình đem rất nhiều quà bánh cho tôi và em quế tôi. Chiều hôm đó tan buổi học ở trường xa, tôi chợt thoáng thấy một bóng người ngồi xe kéo giống mẹ tôi. Tôi liền đuổi theo và gọi bối rối: "Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!" Nếu người quay lại nhìn ấy là một người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ bạn tôi hùa guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè, và sự nhầm lẫn đó không những làm tôi hổ thẹn mà còn tủi cực nữa. cũng như cái ảo ảnh êm dịu và mát mẻ của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành đã ngã gục giữa bãi sa mạc. Chiếc xe chạy chậm chậm, mẹ tôi cầm nón vẫy tôi. Vài giây sau tôi đuổi kịp. Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi và khi được xoa đầu và hỏi han thì khóc nức nở. Mẹ tôi cũng rụt sùi khóc theo. Con nín đi, mợ đã về với các con rồi mà. Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bây giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi sơ xác quá như cô tôi nói hôm nọ. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Hay tại sự sung sướng, bỗng được trông nhìn cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc. Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào nách mẹ tôi. Tôi thấy cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi, bỗng lại mơn man khắp da thịt tôi. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phát ra lúc đó thơm tho lạ thường. Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ để bàn tay mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho mới thấy người mẹ có một thứ hơi êm dịu vô cùng. Từ đó về đến nhà, tôi không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và đã trả lời mẹ tôi những câu gì. Và tôi cũng không nhớ rõ trong những phút dạo dực đã qua ấy, tôi có chợt nhớ tới câu nói để khêu gợi lòng khinh bỉ ruồng rẫy mẹ tôi của cô tôi đã chậm rãi nói với tôi không. Mày dại quá, vào Thanh Hóa đi, tao cho tiền tàu. Vào bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ.